Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các ngươi hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy. Bằng không các ngươi mất công phúc nơi cha các ngươi là đấng ngự trên trời. Vậy khi các ngươi bố thí thì đừng thổi loa vào trước, như bọn giả hình vẫn làm ở nơi hội đường và phố xa, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật ta bảo các ngươi, họ đã được hưởng công rồi. Các ngươi có bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc ngươi bố thí được giữ kín. Và cha ngươi là đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi. Rồi khi các ngươi cầu nguyện thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình. Họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đàn để thiên hạ trông thấy. Quả thật ta bảo các ngươi, họ đã được hưởng công rồi. Còn ngươi khi cầu nguyện thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với cha ngươi là đấng ngự nơi bí ẩn. Và cha ngươi đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi. Khi các ngươi ăn chay thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não. Họ làm cho mặt mũi ủ rột để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật ta bảo các ngươi, họ đã được hưởng công rồi. Còn ngươi khi ăn chay, hãy sức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết ngươi ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho cha ngươi đứng ngự nơi bí ẩn, và cha ngươi thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi. Đó là lời Chúa. Mùa chay trong hội thánh Công giáo chúng ta được bắt đầu bằng nghi thức sức cho. Và nghi thức này là một nghi thức đã có từ lâu đời chứ không phải mới đây. Nhưng mà ngày xưa đó, hội thánh không sức cho tất cả mọi người, mà chỉ có những người phạm tội công khai và những tội nặng đó thì mới phải sức cho. Những tội công khai đó là chối đạo, là giết người, là ngoại tình. Những người phạm những thứ tội công khai này thì vào đầu mùa chay họ được Đức Giám Mục sức cho ở trên đầu. Rồi trong suốt mùa chay họ đứng ở ngoài cửa nhà thờ chứ không có được phép vào trong. Đứng ở ngoài cửa nhà thờ thôi, rồi những anh chị em khác người ta đi lễ đó thì xin ông bà anh chị cầu nguyện cho tôi. Tức là họ phải làm việc đền tội công khai. Mãi cho đến thứ năm tuần thánh, tức là ngày mà giáo hội cử hành bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, thì lúc đấy những người đó mới được bước vào trong nhà thờ để tham dự thánh lễ. Thế sau này, việc sức cho không chỉ dành cho những người phạm tội công khai đó mà thôi, mà là cho tất cả chúng ta, những tín hữu Kitô. Bởi vì nói một cách nào đó thì tất cả chúng ta đều là những kẻ gian nhân, chối đạo và ngoại tình. Anh chị em và tôi không chối đạo theo cái nghĩa là tôi bỏ hội thánh, tôi không tin vào Chúa Giêsu Kitô nữa. Nhưng chúng ta chối đạo theo cái nghĩa là đã rất nhiều lần trong cuộc sống ta chối từ những giá trị phúc âm trong cách suy nghĩ, trong chọn lựa và ứng xử của mình. Anh chị em và tôi không có phạm tội ngoại tình, theo nghĩa là mình bỏ vợ bỏ chồng của mình để đi lang trạ với một người đàn ông, một người đàn bà khác. Nhưng mà chúng ta phạm tội ngoại tình theo cái nghĩa là khi trở thành Kitô hữu, chúng ta đã ký kết với Thiên Chúa một giao ước, và rất nhiều lần mình đã phản bội giao ước đó, không trung vị với Thiên Chúa. Anh chị em và tôi cũng không phải là những kẻ sát nhân, theo nghĩa là mình dùng súng, dùng gươm để giết người khác. Nhưng chúng ta phạm tội sát nhân theo một nghĩa rộng rãi hơn, là rất nhiều lần mình làm hại anh chị em mình bằng những lời nói hành, nói xấu, vu khống, cáo gian, kể cả bằng những suy nghĩ xấu về người khác, làm tổn thương người ta, làm mất danh dự và phẩm giá của người ta. Đó là một hình thức sát nhân. Chính vì vậy mà việc sức cho không chỉ còn dành cho những người phạm tội công khai, mà dành cho tất cả chúng ta. Trước mặt Thiên Chúa, tất cả anh chị em và tôi đều là người có tội hết. Và vì vậy, ngày hôm nay đấy, trên toàn thế giới, từ Đức Giáo Hoàng cho đến một người giáo dân bình thường nhất, từ một ông tổng thống nếu là người công giáo cho đến một người công giáo thuộc hàng linh cứ, tất cả đều xếp hàng bước lên để lãnh một chút cho được dắt trên đầu mình. Cái hành động đó, nó là một cử chỉ biểu lộ sự khiêm tốn, khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình trước mặt Thiên Chúa. Và khi chúng ta khiêm tốn nhìn nhận như vậy, thì sự khiêm tốn nó dẫn mình đến một thái độ sám hối, có nghĩa là mình muốn thay đổi cái lối sống cũ bằng một lối sống mới. Cho nên ở trong mùa chay, Hội Thánh mời gọi chúng ta sống những gì mà Chúa Giêsu loan báo hôm nay. Người ta gọi là ba cái cột trụ ở trong đời sống tu đức cộng đồng, đó là ăn chay, cầu nguyện, làm việc ban ăn. Mùa chay là thời gian cho anh chị em và tôi cầu nguyện nhiều hơn, mình dành thời gian để đến với Chúa nhiều hơn, cũng có nghĩa là mình biết quan tâm đến cái đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng của mình nhiều hơn. Mùa chay cũng là thời gian cho anh chị em và tôi sống chay tịnh, theo nghĩa là giảm bớt cái phần chi tiêu hàng ngày của mình để chia sẻ cái mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu. Thế nhưng cái việc ăn chay nó phải gắn với việc bác ăn. Chẳng hạn như bây giờ nhiều bạn thanh niên ở đây và cả tôi nữa, nếu mà mình có thói quen uống cà phê mà một ngày hai cữa chẳng hạn, thì bây giờ trong mùa chay thì mình làm một cữa thôi, như vậy bớt được 1.000. Nếu một 1.000 đó mà ta lại bỏ túi để qua mùa chay ta lại xài tiếp, thì như vậy đâu có phải là chay tịnh. Như vậy mới là tiết kiệm, đôi khi nó lại còn trở thành hà tiện, người ta cười chứ. Thì chay tịnh đúng nghĩa đó, là mỗi một ngày tôi uống một cữ cà phê thôi, thay vì hai, tôi để dành được 1.000, thì 1.000 đó tôi chia cho người nghèo hơn tôi. Đấy mới là chay tịnh. Và cái việc bác ái đó, kinh nghiệm dạy chúng ta rằng cá nhân của mình làm thì cũng chẳng giải quyết được bao nhiêu, nhưng nếu ta tập trung lại mà làm, có một điểm nhắm, có một trọng tâm, cả cộng đoàn cùng vươn tới, thì ta có thể thực hiện một cái gì đó. Bằng chứng là năm ngoái, trong mùa chay 98, tất cả cộng đoàn chúng ta nhắm một trọng tâm là đem ánh sáng cho những anh chị em bị đục thủy tinh thể mà vì nghèo quá không đủ tiền giải phẫu. Mỗi một người có lẽ có một tí thôi, nhưng mà góp lại hết mùa chay, cả cộng đoàn nhà thờ chính tòa được 300 triệu. 300 triệu đó ta có thể giúp cho 600 người nghèo bị đục thủy tinh thể qua cuộc giải phẫu.
hoặc tim lặng ánh sáng cho sinh hoạt bình thường của mình. Thế tôi tưởng tượng như vậy, các bạn thanh niên ở đây cùng với tôi mỗi một ngày mà nhịn một ly cà phê một ngày. Chủ nhật thì không nhịn, cho nên là một tuần 6 ngày thì cũng được 6 ngàn. 5 tuần ngồi chay đã được 30 ngàn. 30 ngàn mà 10 ngàn con người có lại thì có thể làm được một cái gì đó. Các bạn thấy không? Mỗi chúng ta không làm được bao nhiêu, nhưng ta góp lại có thể làm được một cái gì đó vì hạnh phúc, vì sự sống, vì ích lợi của người khác. Và chính lúc đó là ta thể hiện rõ nét nhất cái tinh thần cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bác ái mà Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hôm nay. Nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng mà thực tế hy sinh từng ngày như vậy không dễ đâu. Cho nên ta cầu nguyện cho nhau để với ơn Chúa, với sự nhắc nhở nhau trong cộng đoàn, ta có thể chu toàn những lời mời gọi Chúa Giê-xu gửi đến cho mình. Với một vài tâm tình căn bản như vậy, tôi mời cả cộng đoàn đứng lên, chúng ta thực hành nghi thức sức chọn.